Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, tương lai vinh hiển, sống trong hy vọng vinh hiển, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma chương 8. Từ câu 18 đến câu 25 và cùng theo dõi. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mù của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Sau khi trình bày về sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến sự than thở, và đây chính là kết quả của công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Kinh Thánh chép, vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mù của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Như vậy, sự than thở trong lòng người tin không phải là sự than thân trách phận, mà là dấu hiệu của một đức tin sống động, một tấm lòng đang hướng về sự vinh hiển tương lai, đang trông cậy vào công trình cứu chuộc trọn vẹn mà Chúa hứa. Nói về sự cứu chuộc thân thể, đây là bước cuối cùng trước khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời, là sự hoàn thành trọn vẹn chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta được thực hiện tại thập tự giá của Chúa Giê-xu, nhưng được áp dụng theo tiến trình thời gian. Ngay tại thập tự giá, linh hồn chúng ta được cứu khi chúng ta tin Chúa, chúng ta có sự tương giao với Ngài, được ban cho sự sống mới, một tạo dựng mới bên trong con người. Nhưng sự cứu chuộc thân thể bước vào trong vinh hiển là giai đoạn tiếp theo của chương trình cứu rỗi. Sự cứu chuộc này sẽ được hoàn thành khi Chúa Giê-xu tái lâm, khi Ngài đến để cất chúng ta lên không trung. Đây là điểm mà chúng ta than thở trong lòng, trông đợi Ngài được làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, muôn vật, những tạo vật vô tri, còn than thở và trông đợi để được giải cứu, nghĩa là trông đợi để có thể được tự do bày tỏ ra mục đích sống của mình, là mục đích được Đức Chúa Trời tạo dựng để làm cho Chúa vinh hiển. Huống chi chúng ta, những kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng. Chúng ta cần hiểu sự nối kết này, những người thuộc về Đức Thánh Linh, những ai có bông trái của Thánh Linh, than thở trong lòng khi đang trông đợi sự làm con nuôi. Tất cả những người thuộc về Chúa đã được kinh nghiệm công việc của Đức Thánh Linh, đó là làm chắc chắn sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta không còn sự đoán phạt, được ban cho bản chất mới để đáp ứng lời Chúa, được ban cho mục đích mới, đeo đuổi Chúa, thắng hơn tội lỗi, bước vào trong sự liên hệ với Ngài, và với tấm lòng kêu rằng, Abba, Cha, vui mừng, khoái lạc trong sự hiện diện của Chúa. Tất cả những điều này là công việc của Đức Thánh Linh. Chính Ngài tiếp tục thúc đẩy chúng ta trông đợi sự vinh hiển ngày sau, trông đợi nước Chúa, và hướng lòng về nước ấy đến mức than thở trong lòng, vì khao khát ngày ấy đến. Rõ ràng, sự than thở này là điều chắc chắn phải có, là bằng chứng rõ ràng trong đời sống của người thực sự tin Chúa. Vì vậy, nếu nhìn lại đời sống mình mà thấy không có chút tha thiết, không có chút trông đợi gì về ngày Chúa tái lâm, chỉ biết thở than vì khó khăn của đời sống, thì đó là một sự sai trật rất lớn. Bởi vì như vậy giá trị sống của chúng ta chỉ xoay quanh chuyện nhà cửa, con cái, sinh hoạt hàng ngày, tất cả chỉ gói trong hiện tại. Và vì thế, việc Chúa tái lâm trở thành điều mà chúng ta bắt buộc lòng phải suy nghĩ đến. Trong khi đó, sự tái lâm của Chúa phải là lẽ sống của chúng ta, là sự trông cậy, sự hy vọng, điều giúp chúng ta có thể bước đi giữa mọi thăng trầm của cuộc đời, bởi vì chúng ta có một sự trông cậy sống. Điểm thứ hai, chúng ta than thở vì chúng ta nhạy cảm với tội lỗi trong đời sống mình. Chúng ta nhận ra sự giới hạn quá lớn khi còn ở trong thân thể hay chết, trong một bản chất còn bị tội lỗi vấn vương. Khi nói về sự than thở này, chúng ta thấy chính sứ đồ Phao-lô cũng trải nghiệm sâu sắc điều đó khi đối diện với tội lỗi trong ông. Ông biết rằng sự thắng hơn tội lỗi là chỗ đẹp lòng Chúa, là chỗ hướng về sự hoàn tất của sự cứu rỗi. Ông nói trong chương 7, vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi, vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong chính mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Sách Roma chương 7, từ câu 21 đến câu 24, nghĩa là càng nhìn vào tội lỗi, càng tranh đấu với nó bao nhiêu, thì lòng càng mong đợi ngày được giải phóng bấy nhiêu. Và khi Phao-lô kêu lên, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này, thì ngay lập tức ông nối liền với hy vọng nơi Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Ông biết sẽ có ngày được cứu chuộc hoàn toàn, nhưng trong khi chờ đợi ngày đó, Phao-lô cũng trải qua tranh đấu khốn khổ trong tấm lòng. Ông dạy rằng, đây chính là thái độ của chúng ta khi sống trong ngày tháng tạm bợ của thân thể hay chết này, hay trong những hoàn cảnh và mối liên hệ tạm thời của đời sống. Chúng ta cần nhận ra giá trị thật là gì. Trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 5, sứ đồ Phao-lô đưa ra căn bản để sống đẹp lòng Chúa. Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm này, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Ở đây Phao-lô dùng những chữ rất lạ, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. Ý nghĩa là trong nhà tạm này chúng ta như đang trần truồng, không xứng đáng, thiếu sót, khó khăn. Điểm vinh hiển của chúng ta là sự thay đổi của thân thể trong ngày Chúa trở lại, tức là tất cả giá trị đời sống đều đo lường nối kết với ngày Chúa trở lại, với nước Chúa. Từ giá trị của sự trông đợi và than thở để thắng hơn cuộc đời tạm bợ này, Phao-lô tiếp tục nói, vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy điều phải ứng hầu trước tòa án Chúa cứu thế, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Ý Phao-lô nhấn mạnh rằng, làm hết sức để được đẹp lòng Chúa, chính là thái độ sống bởi đức tin, được bày tỏ khi chúng ta hiểu sự tạm bợ của thân thể này, và trông đợi sự vinh hiển ngày sau. Sự trông đợi đó làm chúng ta hướng về thiên đàng, hướng về nước Chúa, và biết rằng mọi việc của chúng ta sẽ được trình bày trước mặt Chúa, tất cả để đẹp lòng Ngài và cho nước của Ngài. Vì thế, giá trị của sự chờ đợi và than thở này chính là dấu ấn sự thực hữu của đức tin. Chúng ta có thể tự hỏi lòng mình, liệu mình có đang than thở, trông đợi đến mức bứt rứt, đến mức bùng nổ trong lòng, với một ao ước thâm sâu sống trọn vẹn cho Chúa, thắng hơn tội lỗi, và hoàn thành mục đích của Ngài trong đời sống mình hay không? Thì chúng ta trông đợi điều gì? Chúng ta trở lại câu 23, nói rất rõ ràng, chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, đây là công việc của Đức Thánh Linh và là dấu hiệu rõ ràng Ngài đang hoạt động trong đời sống chúng ta. Ông nói, không những môn vật thôi, lại chúng ta là những kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh. Nghĩa là, một khi chúng ta đã nếm biết công việc của Đức Thánh Linh trong sự cứu rỗi, trong sự tái tạo bản chất mới, trong thắng hơn tội lỗi, trong sự thỏa nguyện với Chúa. Khi chúng ta kêu lên Abba, Cha, thì chúng ta sẽ khao khát nhiều hơn, bày tỏ mong muốn đó rõ rệt hơn. Chúng ta đã được Chúa chứng nhận là con nuôi, được nối kết trong Ngài. Và bây giờ, chúng ta trông đợi sự cứu chuộc của thân thể. Đây chính là bông trái của sự liên hệ với Chúa. Sự than thở này chứng minh đức tin chúng ta có thật, chứng minh giá trị sống của chúng ta đã thay đổi, và chứng minh rằng Đức Thánh Linh đang làm việc trong chúng ta. Vì sao sứ đồ Phao-lô nói rằng, chúng ta đang chờ đợi sự làm con nuôi? Kinh Thánh nhắc rằng khi chúng ta được cứu, chúng ta được nhận làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng, Abba, Cha. Điều này có nghĩa là khi được cứu, chúng ta nối kết với Chúa trong cương vị con nuôi, nhưng kinh nghiệm thực sự của chúng ta vẫn chưa trọn vẹn. Chúng ta đã được nhận làm con nuôi, nhưng chưa bước vào sự hiện diện đầy đủ của Chúa, vẫn còn sống trên đất này, trong thân thể tạm bợ, chịu giới hạn của thân xác và tội lỗi. Vì vậy, sự làm con nuôi ở đây là sự toàn vẹn của sự cứu rỗi, tức là cứu rỗi thân thể sẽ được hoàn thành khi Chúa Giê-xu tái lâm. Trong khi sống giữa hai thái cực này, linh hồn đã được cứu, thân thể chưa được cứu, lòng chúng ta khắc khoải, trông đợi, và chính sự khắc khoải đó chứng minh rằng chúng ta thuộc về Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh rằng trong thời gian ở thế gian này, chúng ta vẫn chờ đợi ngày vinh hiển, ngày phước hạnh trọn vẹn được ban, tức là sự cứu rỗi thân thể. Trong hiện tại, chúng ta vẫn chịu giới hạn của thân xác, mệt mỏi, bệnh tật, khát vọng và gặp đau đớn. Điều này là cần thiết để hiểu rằng sự cứu rỗi toàn diện của thân thể chưa đến. Kinh Thánh nói, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng. Đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Nghĩa là, dù linh hồn đã được cứu, xưng nghĩa đã được ban, đời sống hiện tại vẫn chưa được giải thoát khỏi khổ nạn, sự hư nát của thân thể và ảnh hưởng của tội lỗi trong thế giới. Ngày tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời vẫn chưa đến. Vì thế, tất cả những điều về thân thể tương lai sẽ được ứng nghiệm khi sự cứu chuộc thân thể trọn vẹn xảy ra, tức là khi Chúa trở lại và thân thể chúng ta được biến hóa. Khi hiểu điều này, chúng ta không mong đợi hão huyền, nhưng nhận ra rằng tiến trình hiện tại của thân thể có mục đích đưa chúng ta đến sự nên thánh, chuẩn bị cho sự trông đợi nước Chúa. Chúng ta không tìm kiếm phước hạnh riêng tư, mà tìm kiếm sự liên hệ trọn vẹn với Ngài. Có một nguy cơ lớn khi chúng ta đặt vấn đề giải phóng thân thể khỏi sự hư nát làm mục tiêu chính, coi đó là điểm cốt yếu của phước hạnh đời đời. Nếu chúng ta chỉ nghĩ thiên đàng là nơi không còn đau đớn, không còn nước mắt, không còn khổ nạn, mọi sự được ban cho dư dật, nhưng không đặt trên căn bản sự liên hệ với Chúa, thì chúng ta vô tình bước vào chỗ thờ hình tượng mà không nhận ra. Thiên đàng theo cách đó trở thành một nơi được định nghĩa bởi phước hạnh riêng tư, theo cảm giác của con người, chứ không phải theo sự vinh hiển và độc tôn của Chúa. Nếu chưa nhận thức được điều này, chỉ cần nhìn vào cách mà nhiều lễ tang thường được diễn ra, điều an ủi mà mục sư hay nhắc đến là sẽ được hội ngộ với người thân trên trời, sẽ có phước hạnh đó. Nhưng nếu phước hạnh trở thành chính yếu, nếu thiên đàng được định nghĩa chỉ bởi sự an ủi, yên ổn hay những điều mình mong muốn, thì chúng ta đã đặt giá trị ở ngoài sự liên hệ với Chúa. Khi ấy, thiên đàng không còn là thiên đàng theo Kinh Thánh, mà giống như một nơi thoát khỏi đau khổ, nhưng không có Chúa ở trung tâm cũng không sao. Đó là sai trật nghiêm trọng. Điều quan trọng là, thiên đàng thật sự không phải là chỉ để được hưởng phước hạnh. Nó là nơi mà chúng ta sống trong mối tương giao trọn vẹn với Chúa, tự do trong sự vinh hiển và đáp ứng trọn vẹn mục đích của Ngài. Vì vậy, sự than thở, trông đợi sự cứu chuộc thân thể không phải để đạt phước hạnh riêng cho mình, mà là để sống trong sự liên hệ toàn vẹn với Chúa, để được tham dự vào sự thờ phượng trọn vẹn và làm trọn ý muốn của Ngài. Câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta được ban cho thân thể, và tại sao sự cứu rỗi thân thể là bước cuối cùng, điều cần thiết của chương trình giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi? Khi hiểu điều này, chúng ta nhận ra lý do tại sao đời sống hiện tại, Chúa đang huấn luyện chúng ta trong giới hạn của thân thể, và trong sự hư nát của thân thể để chuẩn bị cho chúng ta bước vào sự thay đổi rõ ràng, sẵn sàng cho nước đời đời ở trước mặt Ngài. Trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 6 từ câu 13 đến câu 14, Kinh Thánh giải thích rõ, đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể, và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Ở đây Phao-lô nhấn mạnh rằng, nhu cầu vật chất và các phương tiện đáp ứng cho nhu cầu đó chỉ là tạm thời, sẽ bị hủy hoại. Thân thể không phải để phục vụ vật chất, mà là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Mục đích chính yếu Chúa ban cho thân thể không phải để thỏa mãn đời sống vật chất, mà để trở thành công cụ cho Chúa, cho sự thờ phượng Chúa và công việc đời đời của Ngài. Điều này được nhấn mạnh hơn trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 6 từ câu 19 đến câu 20. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Như vậy, thân thể được ban cho để trở thành đền thờ của Đức Thánh Linh, để chúng ta dùng thân thể trong sự liên hệ với Chúa, để làm sáng danh Ngài. Thân thể không phải là của riêng chúng ta, mà là công cụ để Ngài được tôn vinh và bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Sứ đồ Phao-lô còn minh họa điều này trong sách Philip chương 1 câu 20, khi nói về thân thể mình trong phục vụ Chúa. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Chúa cứu thế sẽ được cả sáng trong mình tôi. Thân thể ông trở thành dụng cụ để hầu việc Chúa, để thờ phượng Chúa và làm công việc của Ngài. Điều này được lặp lại trong sách Roma chương 12 câu 1. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Tương tự, sách Roma chương 6 câu 13 nhấn mạnh, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Thân thể chúng ta trở thành phương tiện để Ngài thực hiện mục đích đời đời, để thờ phượng Chúa, để bước vào sự liên hệ với Chúa, phục vụ nước Ngài. Đây là lý do chúng ta được ban thân thể, không chỉ là sinh lý hay vật chất, mà để kết hợp linh hồn và thân thể trong sự thờ phượng trọn vẹn, điều mà các thiên sứ và muôn vật không có. Chỉ con người được đặc ân duy nhất này, có linh hồn và thân thể, để thờ phượng Chúa một cách hiệp nhất, linh hồn để kết nối với Ngài, thân thể để hành động, để phục vụ và tôn vinh Ngài. Đây là sự nhiệm màu mà Chúa ban, để mọi khía cạnh của thờ phượng và sự vinh hiển Ngài được bày tỏ, khác hẳn thế giới thần linh và vũ trụ vật chất vốn không có khả năng này. Vì thế, sự cứu rỗi của thân thể là vì Chúa, sự chờ đợi Ngài làm con nuôi, sự cứu chuộc thân thể của chúng ta, chính là ước ao trọn vẹn được sống trong mục đích của Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài. Dĩ nhiên, trong sự trông đợi đó, chúng ta cũng biết rằng sẽ không còn nước mắt, không còn đau đớn, không còn than khóc nữa. Nhưng những điều này chỉ là phước hạnh kèm theo, không phải là mục đích cuối cùng của sự cứu rỗi thân thể. Mục đích chính là đặt chúng ta vào chỗ trọn vẹn để hầu việc Chúa, thông công với Ngài và nối kết trọn vẹn với Ngài, theo đúng chương trình đời đời mà Ngài đã định. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, sự than thở để hướng tới ngày đó là dấu hiệu rõ ràng của công việc Đức Thánh Linh. Chỉ có Đức Thánh Linh mới làm cho chúng ta trông đợi ngày mà mình có thể thờ phượng Chúa hết lòng, trọn vẹn. Khi thấy được sự trông đợi này nảy sinh trong lòng, đó chính là bằng chứng chúng ta thực sự thuộc về Chúa, thực sự là con cái Đức Chúa Trời. Trong thời gian chờ đợi, thân thể chúng ta vẫn nằm trong giới hạn của sự hư nát, chúng ta vẫn trải qua sự chết, bệnh hoạn và mọi khó khăn, giới hạn của thân thể, giống như mọi người khác. Chúa chưa chọn giải cứu hoàn toàn chúng ta khỏi sự hư nát này cho đến ngày Chúa đến, để cứu và biến hóa thân thể chúng ta trong sự vinh hiển. Khi hiểu rõ lẽ thật này, dẫu gặp bệnh tật hay khó khăn, chúng ta không đi sai đường trong đức tin. Ngược lại, chúng ta vâng phục Chúa, đứng vững trong đức tin và giao phó mọi điều cho ý định đời đời của Ngài, biết rằng tất cả đều hướng đến sự cứu chuộc trọn vẹn và sự vinh hiển của Ngài. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói rằng, bởi vì chúng ta hiểu rõ sự trông đợi làm con nuôi chính là sự cứu chuộc thân thể, nên ông khẳng định, vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, Nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Paulo giải thích rằng, sự hiểu biết về ngày tự do vinh hiển, ngày cứu rỗi thân thể, chính là nền tảng để chúng ta sống trong sự trông cậy của đức tin. Nghĩa là công việc của Đức Thánh Linh đã dựng nên trong lòng chúng ta những căn bản và dấu hiệu của ân điển. Và một trong những dấu hiệu đó chính là chờ đợi ngày Chúa trở lại. Sự chờ đợi này trở thành căn bản sống, là điểm neo giúp đời sống chúng ta đứng vững. Những điều chúng ta trông đợi là những điều mình chưa nhận, nhưng chúng ta biết chắc rằng những điều đó sẽ đến. Như câu 22 đã nói, vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Điều đó cho thấy, đau đớn trong đời sống không phải ai cũng giống ai, nhưng tất cả những đau đớn, thử thách, khó khăn mà chúng ta kinh nghiệm đều đang hướng đến sự trông cậy ấy. Vì chúng ta được nối kết với lẽ đạo của đức tin, như sách Hebrew chương 6 từ câu 19 đến câu 20 nói, chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào, như đấng đi trước của chúng ta. Chúng ta giữ điều trông cậy ấy như cái neo của linh hồn, khiến cuộc đời không trôi giạt. Nên khi đối diện bệnh tật, thiếu thốn, thăng trầm hay bất kỳ thử thách nào, chúng ta biết tất cả chỉ là tạm thời vì sẽ có ngày Chúa làm trọn mọi điều. Sẽ có ngày Ngài cứu rỗi thân thể, ngày Ngài làm trọn ý định đời đời của Ngài trong chúng ta. Vì vậy, khi đối diện tội lỗi, chúng ta không thất vọng, không nghĩ rằng mình chưa được cứu. Chúng ta trông đợi sự thắng hơn, biết rằng Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục giúp đỡ. Khi thất bại, chúng ta không ngã lòng vì biết rằng Chúa chưa làm xong công việc của Ngài trong chúng ta. Ngài vẫn đang dẫn chúng ta qua tiến trình để hoàn thành ý muốn đời đời của Ngài. Và trong mọi giới hạn của thân thể hiện tại, chúng ta vẫn sống trong sự trông cậy ấy để tiếp tục phục vụ Chúa. Phao-lô cũng bày tỏ lẽ thật này trong sách Cô-lô-se chương 1 từ câu 3 đến câu 5. Chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa cứu thế Giê-xu và sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời. Ông cho biết, lý do hội thánh Cô-lô-se sống trong đức tin và yêu thương là vì cớ sự trông cậy đã được dành cho họ. Chính sự trông cậy đó sinh ra đức tin, sinh ra tình yêu thương và trở thành động lực sống mỗi ngày. Đó cũng chính là điều Phao-lô nói ở đây. Chúng ta sống, đeo đuổi và giữ lấy sự trông cậy ấy. Hiện tại chúng ta chưa nhận được, và chính vì chưa nhận được nên chúng ta chờ đợi cách nhịn nhục, bước đi từng ngày trong đức tin và trong tình yêu thương, biết rằng mình có hy vọng đời đời. Dù hoàn cảnh đức tin của mỗi người khác nhau, tiến trình theo Chúa của mỗi người cũng không giống nhau, nhưng Phao-lô dạy rằng, hãy sống trong sự trông cậy, vì tương lai của chúng ta đã được bảo đảm trong Chúa. Ngày vinh hiển chắc chắn sẽ đến, Chúa đang làm công việc đời đời trong chúng ta. Và chúng ta thấy bằng chứng của công việc ấy trong sự khắc khoải, mong đợi, than thở muốn được đến ngày đó, muốn đeo đuổi Chúa trọn vẹn, muốn sống trong sự vinh hiển của Ngài, trong mối liên hệ trọn vẹn với Ngài. Vì vậy, trong hiện tại, trong khi chờ đợi, chúng ta sống trong đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, sống trong tình yêu thương với các thánh đồ và sống phục vụ công việc Chúa. Chính đời sống đó bày tỏ giá trị của hy vọng mà chúng ta có trong Ngài. Chúng ta có hy vọng vinh hiển, có sự tự do sẽ được ban cho, có sự cứu chuộc thân thể đang chờ đợi ở ngày cuối cùng. Và ngay bây giờ, trong những giới hạn của thân thể và sự hư nát của trần gian này, chúng ta sống trong đức tin, sống trong tình yêu thương, để bày tỏ sự trông cậy đang sống động trong lòng mình. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã nói về sự than thở của muôn vật, rồi đến sự than thở của con dân Chúa. Tuần sau, chúng ta bước vào sự than thở vinh hiển của Đức Thánh Linh. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 25 vào tuần sau với tựa đề Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta.
Chúa ban tặng con, và con xin Ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi. Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hôn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thua. thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cũng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin con. Hôm nay đây thời gian Chúa ban tặng con, và con xin Ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi, nguyện dâng Ngài tháng năm đó hôn thân trí lực đây, muốn điều đẹp quý thay thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin công đổi thay. Dâng Ngài tháng năm đó hôn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống con ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cũng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin công đổi thay. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đã.